truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 5 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Liên đoàn lao động thành phố Thái Nguyên gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn.
Thực hiện ủy thác nguồn vốn qua các hội đoàn thể không chỉ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa hoạt động tín dụng mà còn huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia công tác giảm nghèo.
Điểm bán hàng Việt Nam được xác định là một kênh quan trọng để triển khai thực hiện đề án tìm đầu ra cho sản phẩm. Điều này không chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp quảng bá, hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân, mà còn là nơi tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiến tới hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường. Chuyên mục tài chính doanh nghiệp trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 5 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức gặp mặt doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn năm 2018. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố; Hoàng Thị Minh Thu, Thành ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên. Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hiện có 55 tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp thuộc Liên đoàn Lao động thành phố. Thời gian qua, các doanh nghiệp đã cùng tổ chức công đoàn của các đơn vị tổ chức tốt công tác chăm lo đời sống, động viên tinh thần và tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Từ đó khích lệ các đoàn viên công đoàn công nhân lao động hăng hái thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên, tổ chức công đoàn các doanh nghiệp đã tặng trên 23.500 suất quà Tết cho người lao động và các đối tượng xã hội với tổng trị giá 5,6 tỷ đồng. Thăm hỏi trợ cấp khó khăn đột xuất cho 1.166 lượt người với số tiền là gần 764 triệu đồng. Tặng và hỗ trợ làm 5 nhà tình nghĩa trị giá 125 triệu đồng. Nhận phụng dưỡng 4 mẹ Việt Nam anh hùng. Thực hiện phong trào thi đua yêu nước, tổ chức công đoàn các doanh nghiệp đã khuyến khích đoàn viên tham gia, đặc biệt là phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Đã có 12 sáng kiến được đưa vào thực tiễn làm lợi cho doanh nghiệp gần 1 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, tôi cũng rất là cảm ơn các đồng chí lãnh đạo các doanh nghiệp đã đồng hành cùng tổ chức công đoàn, thế và cũng đã chăm lo quan tâm đến người lao động và cũng đã cùng với thành phố đóng góp cùng sức trí tuệ để mà xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng văn minh hiện đại.
Tại buổi gặp mặt, Liên đoàn Lao động thành phố biểu dương 19 giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu đồng hành cùng tổ chức công đoàn chăm lo đời sống tinh thần đoàn viên, công nhân, người lao động.
Theo ghi nhận, năm 2018, tổng nguồn vốn ủy thác thông qua 4 tổ chức hội, đoàn thể gồm thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh và nông dân của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên đạt trên 3.000 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 99,73% trên tổng dư nợ cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội, tăng gần 320 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, hội nông dân trên 900 tỷ đồng, hội phụ nữ 935 tỷ đồng, hội cựu chiến binh 624 tỷ đồng, và đoàn thanh niên 552 tỷ đồng. Như vậy có thể thấy, sau 15 năm triển khai thực hiện ủy thác nguồn vốn qua các hội, đoàn thể, không chỉ thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa, hoạt động tín dụng chính sách, mà còn huy động được sức mạnh của toàn xã hội tham gia công tác giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Qua thống kê, hiện Ngân hàng Chính sách Xã hội có tới 98,5% khách hàng vay vốn thông qua 4 tổ chức chính trị xã hội với gần 92.000 hộ còn dư nợ, trong đó vay hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo chiếm tới 70%. Để nguồn vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng, đầu tư phát triển kinh tế có hiệu quả, hàng năm các tổ chức hội đoàn thể đều tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Ghi nhận trong năm 2017 đã thực hiện kiểm tra giám sát được 39 lượt huyện, 734 lượt xã và trên 2 lượt tổ tiết kiệm vay vốn.
Từ ngày 1 tháng 10 đến ngày 4 tháng 10, các phường Tân Long, Quan Triều, Túc Duyên, Hoàng Văn Thụ, Phan Đình Phùng, Trương Vương và xã Cao Ngạn tổ chức diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ năm 2018. Nội dung diễn tập gồm 3 giai đoạn: chuyển lực lượng vũ trang xã phường vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu khu vực phòng thủ. Thông qua các hội nghị trong nội dung vận hành cơ chế lãnh đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền, vai trò tham mưu của các ban ngành đoàn thể đối với nhiệm vụ quân sự địa phương được thể hiện khá sinh động. Đối với từng vị trí vai diễn trong diễn tập đã thể hiện nổi bật về phương pháp điều hành, chủ động, linh hoạt và khoa học trong xử lý các tình huống. Quá trình thực hành diễn tập thực hiện tốt cơ chế đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban ngành đoàn thể làm tham mưu. Nói về tầm quan trọng của công tác huấn luyện chiến đấu phòng thủ, ông Trần Nam Thái, Chủ tịch UBND phường Hoàng Văn Thụ, trưởng ban diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018 cho biết.
Để mà chuẩn bị tốt cho cái công tác diễn tập và phòng thủ năm 2018 ấy, thì các đồng chí lãnh đạo phường cũng như hệ thống chính trị của phường Hoàng Thụ đã bám sát cái hướng dẫn của ban chỉ đạo diễn tập 2018 của thành phố cùng với lại các cái nghiệp vụ chuyên môn của tham mưu của ban chỉ huy phường và công an phường cũng như là hướng dẫn của đồng chí đạo diễn tổ chức công tác chuẩn bị các cái phương án văn kiện về chiến đấu trị an, văn kiện về các cái diễn biến chuyển trạng thái từ thời bình sang thời chiến trong quá trình tổ chức diễn tập và các cái đạo cụ công cụ phục vụ diễn tập đảm bảo sát thực tế và phù hợp với tình huống thành phố giao.
Do có sự chỉ đạo tập trung trong việc chuẩn bị các khâu nên đợt diễn tập đã đáp ứng yêu cầu kế hoạch an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị, an ninh trong khu vực diễn tập. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bổ sung, hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu phòng thủ xã phường, tăng cường xây dựng thế trận quốc phòng an ninh, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy chính quyền, các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương, tăng cường hoạt động gìn giữ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.
Chiều 4 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên phối hợp với phường Cam Xá tổ chức hội nghị tuyên truyền phòng chống tội phạm ma túy, phòng chống HIV/AIDS cho các đồng chí là trưởng ban công tác mặt trận, tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn phường. Tại hội nghị, các đại biểu đã được Trung tá Nguyễn Công Hoan, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy thành phố Thái Nguyên thông báo nhanh thực trạng buôn bán, sử dụng trái phép chất ma túy hiện nay trên địa bàn cả nước nói chung và thành phố Thái Nguyên nói riêng. Tình trạng người nhiễm HIV, các cơ chế lây lan HIV và cách phòng tránh HIV, phổ biến những kiến thức cơ bản, cách nhận biết các loại ma túy như thuốc phiện, heroin, cần sa, thuốc lắc và đặc biệt là ma túy dạng đá, một loại ma túy phổ biến trong giới trẻ hiện nay, giải đáp các vấn đề về ma túy, tác hại của việc sử dụng ma túy và từng loại ma túy, đặc điểm của người nghiện ma túy và sử dụng ma túy, nhất là ma túy tổng hợp, các loại ma túy mới xuất hiện, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy và các biện pháp phòng tránh ma túy cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản của các văn bản luật, giới luật về phòng chống ma túy, tội phạm ma túy như luật phòng chống ma túy, quy định của Bộ Luật Hình sự đối với tội phạm về ma túy. Qua hội nghị, nhằm góp phần nâng cao kiến thức về tai nạn ma túy, tác hại của ma túy, HIV đối với con người, từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các tổ chức cá nhân trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, HIV/AIDS.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục Tài chính doanh nghiệp.
Chuyên mục
Tài chính doanh nghiệp.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chuyên mục Tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 10, chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Mở đầu chuyên mục hôm nay như thường lệ là tiểu mục Thông tin 360. Trong tiểu mục Đầu tư và khởi nghiệp sẽ là câu chuyện khởi nghiệp của giám đốc công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc Vũ Văn Hưởng. Phần cuối là bài viết khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng Việt Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Mục Thông tin 360.
Mới đây, công ty xăng dầu Bắc Thái đã tổ chức khai trương 3 cửa hàng xăng dầu, nâng tổng số cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên toàn hệ thống của doanh nghiệp lên 76 cửa hàng. Tính từ đầu năm đến hết tháng 7, sản lượng xăng dầu bán ra của công ty đạt 109.474 tấn, so với cùng kỳ đạt 115%, so với kế hoạch năm của tập đoàn giao đạt 60% kế hoạch. Từ nay đến cuối năm, công ty đề ra mục tiêu sản lượng xăng dầu bán ra đạt trên 71.000 tấn, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2018 với sản lượng xăng dầu bán ra đạt 181.400 tấn. Công ty đã xây dựng cơ chế khoán thưởng đối với từng nhóm khách hàng, tiếp cận các đại lý để chào hàng, phát động phong trào thi đua, tạo động lực cho cán bộ công nhân phấn đấu hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã đề ra.
Trong tháng 8, xuất khẩu dệt may ước đạt 2,9 tỷ đô la Mỹ, tăng 1% so với tháng 7, nâng trị giá xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng lên 19,42 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,9%. Theo báo cáo ngành dệt may của công ty chứng khoán quốc tế VIS, ngành dệt may Việt Nam phát triển mạnh từ năm 2002 đến nay với mức tăng trưởng trung bình khoảng 20% một năm. Sau cuộc khủng hoảng kinh tế 2008, xuất khẩu dệt may chững lại một năm, nhưng sau đó hồi phục và duy trì tăng trưởng trung bình 15% cho đến nay. Cùng với hoạt động đầu tư lớn của các doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước, việc tham gia các hiệp định thương mại trong những năm qua đã giúp tăng tỷ lệ nội địa hóa, đưa dệt may trở thành một trong những ngành xuất khẩu đạt giá trị gia tăng cao theo từng năm. Tại Thái Nguyên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Tiên Di là đơn vị lớn nhất đầu tư về lĩnh vực này cũng đã cho ra mắt sản phẩm áo không đường chỉ. Đây là sản phẩm được áp dụng theo công nghệ mới nhất của công ty. Ông Nguyễn Văn Thời, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Tiên Di cho biết.
Hiện nay cái sản phẩm đó thì Tiên Di cũng đang đưa ra thị trường và cũng đã được thị trường chấp nhận đánh giá rất cao. Và Tiên Di tiếp tục cùng với các cái bộ phận nghiên cứu công ty để nghiên cứu ứng dụng những cái công nghệ mới, đưa những cái máy móc thiết bị mới nhất của ngành may vào để ngoài cái sản phẩm sơ mi để tạo ra một số cái sản phẩm khác nữa. Và dần dần tiến tới nữa thì sẽ đưa vào tự động hóa, lắp một cái dây chuyền chuyền treo, rồi sẽ đưa cả những cái thiết bị robot vào để phục vụ, thì sẽ góp phần nâng cao năng suất lao động để giảm cái giá thành đi.
Cũng trong tháng 8, tổng giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh ước đạt trên 40.000 tỷ đồng, tăng 0,64% so với tháng trước và tăng 11,95% so với cùng kỳ. Theo đó, chỉ số sản xuất tăng ở hầu hết các nhóm ngành, trong đó ngành khai khoáng tăng 7,3% so với tháng trước, công nghiệp chế biến chế tạo tăng 0,45%, sản xuất và phân phối điện tăng 6,79%. Các sản phẩm công nghiệp có sản lượng tăng so với tháng trước chủ yếu, đó là sắt thép các loại, mạch điện tử tích hợp, đá khai thác, điện sản xuất, đồng tinh quặng. Tính chung 8 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp ước đạt trên 370.000 tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ và bằng 57,33% kế hoạch năm.
Mục Đầu tư và khởi nghiệp.
Thưa quý vị và các bạn, được tiếp xúc với công việc kinh doanh từ nhỏ, chàng thanh niên Vũ Văn Hưởng ước mơ trong tương lai bản thân sẽ xây dựng và phát triển lĩnh vực mà gia đình anh đã gắn bó gần 20 năm. Hiện với cương vị là giám đốc công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc, anh đã và đang hiện thực hóa ước mơ của mình, xác định mục tiêu và hướng đi đúng đắn để chèo lái con tàu Việt Bắc Media xa khơi.
Trước tiên thì xin được cảm ơn anh đã cùng với phóng viên của Đài Thành phố Thái Nguyên trao đổi trong cái chuyên mục đầu tư và khởi nghiệp ngày hôm nay. Trước tiên thì để hiểu thêm về công việc cũng như là những cái hoạt động mà công ty tổ chức sự kiện Việt Bắc đang làm, thì anh có thể giới thiệu đôi nét về công ty cũng như cái lĩnh vực kinh doanh, thị trường mà công ty đang thực hiện.
Công ty quảng cáo và tổ chức sự kiện Việt Bắc là đơn vị hoạt động tại địa bàn Thái Nguyên. Và chúng tôi đang kinh doanh cũng như là cung cấp cho thị trường các dịch vụ về tổ chức sự kiện, quảng cáo, truyền thông, thiết kế thương hiệu cũng như in ấn. Nhìn chung các mảng dịch vụ công ty đang đáp ứng là mảng phục vụ cho truyền thông của doanh nghiệp cũng như là các sự kiện của cơ quan nhà nước, các tổ chức cá nhân.
Hiện với bản thân anh nói riêng và công ty quảng cáo tổ chức sự kiện Việt Bắc nói chung đang gặt hái được khá nhiều thành công trong công việc khi mà liên tiếp có được những cái hợp đồng lớn và những cái sự kiện lớn của tỉnh, không chỉ ở trong địa bàn của tỉnh cũng như là nhiều địa phương khác. Thì vậy thì anh có thể chia sẻ là cái cơ duyên nào đã đưa anh đến với công việc này?
Vâng, từ năm 1998 thì cơ sở in quảng cáo Vũ Tạo đã được ra đời. Khi đó tiền thân là một doanh nghiệp mà gia đình tôi cũng như bố tôi, hai bố con cùng làm. Đến năm 2007 thì nhận thấy cái nhu cầu về quảng cáo, đặc biệt là nhu cầu về tổ chức sự kiện của thị trường ngày càng lớn cũng như là yêu cầu khắt khe hơn. Đây là một cơ hội tốt để cho doanh nghiệp phát triển hơn trong một lĩnh vực mới và cũng là một cái thị trường mà có rất nhiều tiềm năng. Vì vậy công ty tổ chức sự kiện Việt Bắc được ra đời nhằm đáp ứng những nhu cầu cũng như là mong muốn của thị trường và khách hàng.
Với những bạn trẻ khác thì cái việc khởi nghiệp thì bắt đầu từ khi họ còn là sinh viên, với những cái ý tưởng khởi nghiệp do họ tự tạo ra và họ tự phát triển. Tuy nhiên thì cái họ thiếu và gặp khó khăn không ít thì đó là vốn cũng như là thị trường. Nhưng mà với anh, như những gì anh chia sẻ, đã có một cái nền tảng sẵn có của gia đình. Có rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng cái câu chuyện khởi nghiệp của anh để phát triển cái thị trường của anh thì chắc chắn là sẽ không gặp những cái khó khăn gì gọi là lớn lắm, đúng không ạ?
Từ những áp lực đó thì tôi đã đặt mục tiêu cho mình, đó là trong quá trình làm việc thì thứ nhất là công ty thường xuyên phải đổi mới cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị hiện đại hơn, cũng như là cái sự tư duy sáng tạo của ban giám đốc cùng anh em đội ngũ thiết kế, cùng anh em thi công luôn luôn có những cái sự tìm tòi sáng tạo mới để đáp ứng cái nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.
Hiện nay thì tổ chức sự kiện không còn quá mới mẻ với các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Và đi đôi với nhu cầu đó thì ngày càng có nhiều đơn vị khai thác ở lĩnh vực này. Vậy thì với tư cách là người chủ còn rất trẻ của Vietbac Media, thì ý tưởng phát triển các dự án trong thời gian tới của anh là gì để khẳng định thương hiệu cũng như là chất lượng dịch vụ mà Vietbac Media đang cung cấp?
Cái môi trường ngành ngày càng trở nên phức tạp hơn, cái yêu cầu của khách hàng ngày càng khắt khe hơn, đó là xu thế tất yếu của tất cả các ngành nghề, đặc biệt là lĩnh vực sáng tạo như tổ chức sự kiện. Vì thế thì bên cạnh cái chiến lược của công ty về trang thiết bị vật chất, đó là luôn luôn đổi mới, cập nhật những công nghệ hiện đại tối ưu nhất cho khách hàng về tính thẩm mỹ cũng như là tính thuận tiện trong công việc sự kiện, thì công ty luôn luôn có một cái định hướng, đó là phải sáng tạo và tạo ra sự khác biệt cho khách hàng xuyên suốt trong quá trình làm sự kiện, luôn đưa những cái giá trị của khách hàng cũng như là của đơn vị doanh nghiệp khách hàng tới được với khán giả nhiều nhất. Và đặc biệt là khách hàng tổ chức sự kiện ngày nay quan tâm đến cái phần hồn của sự kiện, người ta quan tâm đến những sự khác biệt và cái nội dung truyền thông được truyền tải trong sự kiện của họ. Đặc biệt mỗi sự kiện của khách hàng đều có những cái nét riêng, ví dụ như sự kiện tri ân khách hàng sẽ hoàn toàn khác biệt với một sự kiện kỷ niệm năm thành lập, hoặc là một sự kiện khởi công động thổ, hay là một sự kiện chính trị. Chính những cái sự khác biệt cũng như là tập trung vào cái vấn đề nội dung và cái phần hồn của sự kiện, đó là cái sự khác biệt lớn nhất cũng như là cái lợi thế cạnh tranh mà Vietbac muốn đem tới cho khách hàng. Chúng tôi sẽ luôn luôn cố gắng đổi mới cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, đặc biệt là những cái giá trị dịch vụ mang chất sáng tạo, đột phá, để luôn đem lại những giá trị mới nhất, tốt nhất và mang tính truyền thông nhiều nhất tới khách hàng của mình.
Xin được cảm ơn anh.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam giai đoạn 2014-2020 của Bộ Công Thương. Năm 2015, điểm bán hàng Việt Nam đầu tiên đã được Trung tâm Xúc tiến Thương mại của Sở Công Thương tỉnh triển khai tại siêu thị Tây Mắc ở chợ Thái. Tiếp đó, tháng 9 năm 2016, điểm bán hàng Việt Nam với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam ở số 366/1 đường Bắc Cạn, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên cũng chính thức được khai trương. Đây là hai mô hình thí điểm đầu tiên của tỉnh được xây dựng và đưa vào hoạt động để tiến tới nhân rộng, xây dựng trên địa bàn mỗi huyện, thành thị trong tỉnh đều có ít nhất một điểm bán hàng Việt Nam.
Với không gian trưng bày hàng rộng rãi, sản phẩm hàng hóa đa dạng, phong phú, cam kết 100% là hàng Việt Nam có chất lượng, nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi ngày, showroom điểm bán hàng Việt với tên gọi Tự hào hàng Việt Nam trên đường Bắc Cạn thu hút vài chục lượt khách hàng tới tham quan, mua sắm. Tại đây có gần 1.000 mặt hàng là các sản phẩm sản xuất trong nước, trong đó ưu tiên các sản phẩm thế mạnh của Thái Nguyên như chè Tân Cương, miến rong Việt Cường, mì, gạo, bao thai Định Hóa, gang thép thương hiệu Tisco của công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên, mẫu quặng Wolfram của công ty trách nhiệm hữu hạn khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo, chanh đá quý của công ty trách nhiệm hữu hạn chanh đá quý Dũng Tân, quần áo thời trang của công ty cổ phần đầu tư và thương mại Tiên Di. Bên cạnh đó là không gian dành cho các sản phẩm đặc trưng của địa phương ngoại tỉnh như chè Atiso Đà Lạt, cà phê Đắk Lắk, nước mắm 584 Nha Trang, gạo Hải Hậu, mì trụ Bắc Giang, đến những sản phẩm tiết kiệm năng lượng gồm bóng đèn dạng đông, máy lọc nước Tân Á, quạt làm mắt Daiko. Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết.
Sau quá trình thì thời gian đầu là cái doanh số thấp lắm, ngày nào cao thì bán được khoảng 500.000 doanh số. Thế và gần đây cứ theo cái đà mà mọi người công tác tuyên truyền nó tốt ấy, thì mọi người cũng hiểu thêm và vào tham quan. Và lãnh đạo sở gần đây cũng chỉ đạo là cái đơn vị của tôi phải phục vụ cái điểm bán hàng giới thiệu này cho bán cả buổi tối cho đến 9 giờ đêm. Thì tôi thấy rằng cái hiệu ứng là cái doanh số cũng tăng lên.
Nhận thấy nhu cầu được mua và sử dụng hàng Việt ngày càng tăng, năm 2018, Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương đã mở rộng khu bán hàng thêm gần 100 m², nâng diện tích khu bán hàng lên trên 200 m². Cùng với việc trưng bày và bán các sản phẩm đặc sản mang thương hiệu riêng của từng địa phương, tại showroom có trưng bày và bán các sản phẩm như mắm tôm, mắm tép, mắm chua, chả cá và nước mắm truyền thống mang thương hiệu Hải Quân do xí nghiệp tàu đánh cá công ích Bộ Quốc phòng sản xuất từ cá cơm tươi và muối biển theo phương pháp truyền thống lên men tự nhiên, đảm bảo chất lượng với phương châm luôn luôn giữ vững niềm tin về thương hiệu sản phẩm và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, người chiến sĩ Hải Quân trong lòng nhân dân. Đây đều là những dòng sản phẩm tiêu dùng hàng ngày được đông đảo khách hàng trong tỉnh tin dùng đánh giá cao. Bà Nguyễn Thị Mai, tổ 30, phường Hoàng Văn Thụ cho biết.
Tôi thấy là cái điểm bán hàng Việt ấy, của Trung tâm Thương mại Xúc Tiến của Thái Nguyên ấy, thì nó như là một cái siêu thị mini. Tôi thì thường xuyên đến đây mua hàng bởi vì là những cái sản phẩm ở đây ấy, thì nó đều có ngon và có chất lượng. Đi một lần thì cũng có thể là mua được rất là nhiều hàng mà chọn lựa rất là những cái đồ sinh hoạt cho gia đình hàng ngày thì rất là tiện lợi. Tôi cũng rất là mong là ở trong tỉnh thì cũng có những cái điểm bán hàng Việt Nam chất lượng nhiều hơn như thế này nữa để người tiêu dùng chúng tôi được sử dụng cái hàng Việt Nam có chất lượng cao và để đảm bảo cho sức khỏe.
Qua tìm hiểu thêm được biết, để đa dạng hóa các sản phẩm tại điểm bán, nhân viên của trung tâm thường xuyên làm việc với tổ chức cá nhân đơn vị, cung cấp cập nhật những sản phẩm mới nhất để giới thiệu và bán trực tiếp cho khách hàng. Bên cạnh đó, bằng các phương tiện truyền thông khác như sàn giao dịch thương mại điện tử của tỉnh tại địa chỉ thainguyen.gov.vn, bản tin kinh tế công thương, chuyên mục công thương Thái Nguyên sát cánh đồng hành cùng doanh nghiệp và mạng xã hội như Facebook, Zalo. Cùng các hoạt động xúc tiến đầu tư khác đã góp phần hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt quảng bá, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và giúp người tiêu dùng được tư vấn, giới thiệu, mua được sản phẩm đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, góp phần hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt. Theo ghi nhận, trong giai đoạn 2014-2020, Trung tâm Xúc tiến Thương mại sẽ tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng mỗi huyện thành thị trong tỉnh đều có ít nhất một điểm bán hàng Việt Nam. Tuy nhiên, theo kế hoạch mới của Trung tâm về xây dựng điểm bán hàng Việt sẽ có những thay đổi cho phù hợp. Bà Lê Thanh Thủy, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Sở Công Thương cho biết.
Trong cái kế hoạch triển khai cho những cái năm tiếp theo từ 2019 cho đến 2025 thì tôi cũng tham mưu cho lãnh đạo sở cũng như là lãnh đạo tỉnh là sẽ triển khai mỗi một năm từ 1 cho đến 2 điểm. Cho đến năm 2025 là phủ kín trên các huyện thành thị đều có điểm bán hàng Việt Nam. Thế nhưng chắc chắn là nó phải đi trong cái kế hoạch đó thì tôi đã đánh giá những cái khó khăn, cái thuận lợi và tôi đã đề xuất đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như là cuộc vận động người Việt Nam tin dùng hàng Việt Nam. Nếu như được các cấp các ngành phê duyệt thì nó sẽ triển khai cho những năm tiếp theo nó thuận lợi hơn.
Điểm bán hàng Việt Nam được xác định là một kênh quan trọng để triển khai thực hiện đề án tìm đầu ra cho sản phẩm. Điều này không chỉ hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt quảng bá, hình thành thói quen ưu tiên sử dụng hàng Việt của người dân, mà còn là nơi tìm kiếm khách hàng tiềm năng, tiến tới liên kết, hợp tác kinh tế, mở rộng thị trường, góp phần phát triển hệ thống phân phối hàng Việt Nam bền vững. Quý thính giả thân mến, phóng sự khẳng định thương hiệu và chất lượng hàng Việt Nam đã khép lại chuyên mục tài chính doanh nghiệp số đầu tiên trong tháng 10 của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chuyên mục do phóng viên Minh Tâm biên soạn và thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần 3 tháng 10 sắp tới.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 4 tháng 10 năm 2018, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên có công văn số 1547 UBNZVP về việc thực hiện nghi thức quốc tang, gửi các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Thái Nguyên, Ủy ban Nhân dân các phường xã thành phố Thái Nguyên, căn cứ Nghị định số 105/2012/NĐ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Theo thông báo lễ viếng, lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, được tổ chức theo nghi thức quốc tang trong hai ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018. Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Nhân dân các xã phường thực hiện một số nội dung sau. Treo cờ rủ theo đúng quy định, ngừng tất cả các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày, ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018 tại trụ sở và trên địa bàn các xã phường. Hướng dẫn đôn đốc các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí trong hai ngày quốc tang, ngày 6 và 7 tháng 10 năm 2018. Cách treo cờ rủ cụ thể như sau. Khi treo cờ, có giải băng tang, có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc, không để cờ bay. Nhận được công văn này, Ủy ban Nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm nay ngày 6 tháng 10 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%. Khu vực phía Tây, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 75 đến 80%. Khu vực phía Đông, ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%.
Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mucinex tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam. Khuyến mãi rộn ràng, niềm vui nhân đôi. Mucinex tặng ngay voucher 600.000 mua hàng Califa hoặc Vitis Hunter. Mua Sirius FI và Jupiter FI trên ngay Nokia 3310 trị giá 1.050.000 đồng. Chương trình áp dụng đến hết 25 tháng 10 2018 tại các Yamaha Town khu vực Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Nghệ An, Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam.
Số bát phát tài lộc, 50 triệu số đẹp 08 đang chờ đợi quý khách. Chỉ có tại Vinaphone, các đầu số phát 081 đến 085 sẽ mang đến cho quý khách vô vàn lựa chọn các số di động mới với các bộ số độc, hiếm, không còn trong kho số 09.
50 triệu SIM đầu số phát 08 phù hợp với sở thích, nhu cầu, các yếu tố phong thủy cũng như mong muốn về số đẹp của quý khách sẽ được Vinaphone mở bán từ ngày 15 tháng 9 năm 2018.
Để giữ số ngay từ bây giờ, quý khách hãy truy cập website chọn số.vinaphone.com.vn hoặc tới các phòng giao dịch, các đại lý Vinaphone gần nhất.
Mọi thông tin chi tiết quý khách vui lòng liên hệ tổng đài 1800 1091. Vinaphone hân hạnh được phục vụ quý khách.
Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô kính chào quý khách. Nhằm tri ân khách hàng và để người tiêu dùng hiểu rõ hơn về chính sách bán hàng và chất lượng sản phẩm của siêu thị, trong thời gian từ ngày 15 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô chính thức triển khai chương trình đón thu sang mua hàng giảm giá. Đây là chương trình giảm giá sâu nhất trong năm, giúp khách hàng thỏa sức mua sắm và tiết kiệm tối đa chi phí. Hãy cùng trải nghiệm thế giới mua sắm tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô để lựa chọn cho mình những sản phẩm và giá cả ưng ý nhất. Ngành hàng thời trang, gian hàng đồng giá chỉ từ 39.000 đồng. Giảm giá từ 20% đến 51% cho 2.500 sản phẩm. Ngành hàng gia dụng, giảm giá 10% cho tất cả mặt hàng đồ chơi. Ngành hàng hóa mỹ phẩm, giảm giá 5% cho các mặt hàng tẩy rửa. Ngành hàng thực phẩm, giảm giá 5% cho nhóm hàng gia vị, đông lạnh và bánh kẹo. Ngoài ra, kể từ ngày 21 tháng 9 năm 2018 đến ngày 6 tháng 10 năm 2018, khi khách hàng mua hàng tại siêu thị có hóa đơn thanh toán lớn hơn 200.000 đồng, sẽ được tặng ngay một phiếu tham gia quay số trúng thưởng diễn ra vào 19h30 phút ngày 6 tháng 10 năm 2018 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 63 triệu đồng, bao gồm một giải đặc biệt, xe máy Honda Vision 2018 cao cấp trị giá 31 triệu 500.000 đồng, một giải nhất, chiếc điện thoại Samsung A6 Plus 2018 trị giá 8 triệu 200.000 đồng, hai giải nhì, bộ song Elmix Inox 304 5 đáy bộ 4 cộng bếp hồng ngoại Kangaroo KG394 trị giá 4 triệu đồng, 5 giải 3, bộ song Elmix Inox 304 5 đáy bộ 4 trị giá 3 triệu đồng. Đón thu sang mua hàng giảm giá, chương trình sẽ kết thúc vào ngày 6 tháng 10. Hãy nhanh chân để sở hữu những phần thưởng giá trị tại siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô. Siêu thị Hoàng Mấm Thành Đô, giá rẻ cho mọi nhà.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào các chương trình lần sau.